Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị về tổ chức đón Tết Bính Ngọ, chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổng điều tra kinh tế dữ liệu cho mô hình tăng trưởng mới. Tân Dĩnh khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cẩn trọng khi mua vàng trong các hội nhóm trên mạng xã hội.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo các sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo dữ liệu tỉnh. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ, dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2026 và một số vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến, như thành lập các ban chỉ đạo dữ liệu tại các tỉnh, thành phố, triển khai quy định về tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc theo Nghị định 278 của Chính phủ, phát triển kinh tế dữ liệu, triển khai sàn dữ liệu quốc gia và khung kiến trúc dữ liệu quốc gia. Bắc Ninh là một trong bốn địa phương đầu tiên trên cả nước được lựa chọn thí điểm triển khai chiến lược dữ liệu. Đến nay, tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an, các bộ ngành trung ương và doanh nghiệp xây dựng chiến lược dữ liệu, ban hành quyết định phê duyệt chiến lược và thành lập Ban Chỉ đạo về dữ liệu tỉnh, đồng thời hoàn thiện quy chế, kế hoạch hoạt động năm 2026. Tỉnh là một trong 16 địa phương hoàn thành kết nối hệ thống IOC với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung, làm sạch dữ liệu dân cư với 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực xây dựng dữ liệu tập trung vào 5 đột phá, thể chế, hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo, nhân lực, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và hệ sinh thái dữ liệu, kinh tế dữ liệu. Trên cơ sở đó, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai hiệu quả kế hoạch Ban Chỉ đạo Quốc gia về dữ liệu, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển kinh tế dữ liệu. Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của dữ liệu đối với phát triển kinh tế và các hoạt động của đời sống xã hội, yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt đầy đủ tầm quan trọng của dữ liệu, tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng dữ liệu địa phương và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đồng chí yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương xin ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo đối với dự thảo quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động và kế hoạch kiểm tra năm 2026. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu tỉnh Bắc Ninh năm 2026, quán triệt tinh thần chỉ đạo tại hội nghị để triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Trên cơ sở đó, đảm bảo mức chi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng chí cũng lưu ý việc tính toán kỹ lưỡng, thí điểm các mô hình chuyển đổi số phù hợp hiệu quả, đồng thời xác định đây là cơ hội quan trọng để bảo đảm chi ngân sách cho khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo đúng quy định của Trung ương. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tập trung tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực chuyển đổi số. Các sở ngành căn cứ chỉ đạo của ngành dọc chủ động tham mưu, góp ý vào kế hoạch xây dựng dữ liệu tỉnh Bắc Ninh năm 2026 và các năm tiếp theo.
Cũng trong chiều 12 tháng 1, Hội đồng thẩm định bảng giá đất thẩm định hệ số điều chỉnh bảng giá đất tỉnh tổ chức hội nghị họp thẩm định dự thảo quyết định ban hành hệ số điều chỉnh bảng giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong một số trường hợp áp dụng trên địa bàn tỉnh năm 2026. Đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị. Theo dự thảo quyết định, hệ số điều chỉnh giá đất còn gọi là hệ số K được đề xuất áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh năm 2026 với mức K bằng 1. Hệ số này được sử dụng làm căn cứ tính tiền sử dụng đất trong trường hợp nhà nước giao đất không thông qua đấu giá, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân, tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, tính tiền thuê đất, bao gồm cả các trường hợp thuộc diện áp dụng giá đất cụ thể nhưng chưa ban hành quyết định giá đất cụ thể, đồng thời làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu vực vị trí đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật. Các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá bảng giá đất của tỉnh được ban hành có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đã được xây dựng đầy đủ chi tiết đến từng vị trí, khu vực, đoạn đường, quá trình xây dựng đảm bảo đúng trình tự thủ tục. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải nhấn mạnh, việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến của thành viên hội đồng, khẩn trương hoàn thiện dự thảo quyết định, bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn và đúng quy định của pháp luật, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành trong thời gian sớm nhất.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, yêu cầu các sở ngành địa phương, lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm cân đối cung cầu, chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý, tăng cường cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đầu cơ, găm hàng, vi phạm trong thương mại điện tử, bảo đảm điện nước, giao thông vận tải thông suốt, kiểm soát chặt chẽ giá cước vận tải, giá vé tàu xe, tăng cường điều tiết giao thông, giảm thiểu tai nạn, không để xảy ra ùn tắc trong dịp cao điểm Tết. Các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng nhân lực, thuốc men, trang thiết bị phục vụ cấp cứu, điều trị, nhất là tai nạn giao thông, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm, tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm soát an toàn thực phẩm, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Công an tỉnh thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các vi phạm về pháo nổ, vật liệu nổ, phòng chống cháy nổ, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm văn hóa công vụ, không để chậm trễ, ách tắc thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp trong dịp nghỉ Tết. Chỉ thị nhấn mạnh công tác an sinh xã hội cần được đặc biệt quan tâm, yêu cầu thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng yếu thế, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Việc thăm hỏi, tặng quà phải công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, không để xảy ra lợi dụng, trục lợi chính sách.
Với kết quả tăng trưởng 10,27%, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 5 về tăng trưởng GDP của cả nước trong năm 2025. Điều đáng nói, tỉnh Bắc Ninh cũng là một trong 5 địa phương có tỷ trọng đóng góp lớn đối với tăng trưởng của Việt Nam. Năm nay, địa phương có mức tăng trưởng cao của cả nước gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai. Đây cũng là 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất hiện nay, tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng GDP cả nước với tổng mức đóng góp lên tới 55,4% tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân. Ngoài hai đầu tàu kinh tế lớn của cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, những năm gần đây tỉnh Bắc Ninh đã có sự bứt phá mạnh mẽ, ngày càng khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước, quy mô kinh tế mở rộng. Kết thúc năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đóng góp 5,3% vào tăng trưởng GDP cả nước. Kết quả này đã phản ánh sự năng động của nền kinh tế Bắc Ninh, thích ứng linh hoạt trước khó khăn, nhất là đối với những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng chính là công nghiệp tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn vốn đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu.
Thời gian qua, thuế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác hoàn thuế, đảm bảo kịp thời đúng quy định các hồ sơ thuế cho người nộp thuế, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo nguồn lực cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Theo thuế tỉnh Bắc Ninh, ngay từ đầu năm 2025, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ hoàn thuế điện tử, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, đồng thời phân loại hồ sơ theo mức độ rủi ro để kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa gian lận, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng, đúng số tiền. Kết quả trong năm 2025, tổng số tiền hoàn thuế là gần 11.500 tỷ đồng, hoàn nộp thừa gần 1.500 tỷ đồng, thu hồi hoàn thuế, nộp kho bạc nhà nước hơn 36 tỷ đồng. Đã ban hành 1.119 quyết định hoàn thuế với số tiền đã hoàn là hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thuế trước kiểm tra sau 870 quyết định với số tiền thuế đã hoàn là hơn 6.000 tỷ đồng. Thời gian tới, thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, tăng cường kiểm tra sau hoàn thuế, góp phần quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.
Bắc Ninh hiện có gần 50.000 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng gần 7.000 hectare mái nhà xưởng. Đây là tiềm năng rất lớn cho phát triển điện mặt trời áp mái. Trong quy hoạch điện 8, trọng tâm là phát triển tối đa nguồn điện từ năng lượng tái tạo. Chính phủ đã giao cho tỉnh đến năm 2030 mục tiêu phát triển 3.392 MWp công suất điện mặt trời. Mục tiêu này được tỉnh Bắc Ninh gấp rút triển khai nỗ lực về đích ngay trong năm 2026. Để tận dụng tối đa hiệu quả điện mặt trời áp mái, các doanh nghiệp mong muốn sớm có cơ chế chính sách trong việc thu mua lại điện thừa trong quá trình nhà máy ngừng hoạt động. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư vào năng lượng tái tạo, coi đây là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn. Việc sử dụng điện sạch không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao hình ảnh uy tín của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.
Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Tổng điều tra kinh tế không chỉ là hoạt động thống kê định kỳ mà còn đóng vai trò then chốt trong việc hình thành nguồn dữ liệu nền tảng, phục vụ hoạch định chính sách và xây dựng mô hình tăng trưởng mới phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay. Là hộ kinh doanh đồ gia dụng trên địa bàn phường Kinh Bắc, ban đầu khi nghe đến tổng điều tra kinh tế, chị Huyền còn đôi chút băn khoăn về thủ tục, thời gian thực hiện cũng như việc sử dụng các thông tin được cung cấp. Tuy nhiên, khi điều tra viên thống kê trực tiếp đến hướng dẫn, giải thích cụ thể, những lo lắng dần được tháo gỡ. Việc lập bảng kê và tham gia điều tra không phải là làm cho riêng ai, mà để phản ánh đúng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra những chính sách vĩ mô sát với thực tế. Chị Lê Thị Thanh Huyền, cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Đi điều tra như này thì sẽ sát với thực tế và sẽ phản ánh được tình hình của hộ kinh doanh. Thế cho nên là mong rằng là qua cuộc điều tra này thì các cơ quan sẽ là đưa ra được cái đánh giá thực tế và đưa ra được những cái chính sách có lợi cho những người kinh doanh.
Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 diễn ra từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Dự kiến tỉnh Bắc Ninh sẽ điều tra trên 200.000 hộ sản xuất kinh doanh cá thể, khoảng 35.500 doanh nghiệp, hợp tác xã, gần 2.300 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang hoạt động, 269 tổ hợp tác và toàn bộ các đơn vị hành chính sự nghiệp ngoài công lập. Công tác tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết đã được ngành thống kê Bắc Ninh hoàn tất từ rất sớm, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn về kết quả cuộc tổng điều tra. Ông Vũ Trường Vị, điều tra viên thống kê phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh nói.
Chúng tôi đã nắm chắc nghiệp vụ chuyên môn và đi phỏng vấn, các hộ cũng đã cung cấp cho chúng tôi những cái thông tin rất là đầy đủ chính xác và đảm bảo trung thực. Làm sao số liệu nó phải thực sự là đầy đủ chính xác, trung thực và nó là số liệu gọi là tin cậy để phục vụ cho ngành thống kê và các cấp các ngành.
Ông Ngô Văn Tuệ, Phó trưởng thống kê tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ban hành các cái kế hoạch kiểm tra giám sát, kế hoạch tuyên truyền cũng như là phân công cho thành viên của tổ thường trực đôn đốc cuộc điều tra này diễn ra đúng tiến độ và chúng tôi cũng sẽ phấn đấu là sẽ hoàn thành sớm từ 5 đến 7 ngày theo cái kế hoạch của Trung ương cũng như kế hoạch của tỉnh.
Một trong những điểm nhấn nổi bật của kỳ điều tra lần này là việc đổi mới toàn diện phương pháp thu thập thông tin với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong tất cả các khâu. Kết quả điều tra là nguồn dữ liệu quan trọng để tính toán các chỉ tiêu kinh tế chủ chốt, tạo nền tảng cho việc xây dựng, điều chỉnh và đánh giá hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế xã hội.
Hướng tới Đại hội 14 của Đảng.
Thời gian qua, Đảng bộ xã Tân Dính xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiều nội dung đã được cụ thể hóa bằng những kết quả rõ nét, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Anh Hoàng. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Dĩnh, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã phải giải quyết 1.042 đầu mục thủ tục hành chính. Riêng trong năm 2025, trung tâm đã tiếp nhận trên 14.000 hồ sơ, trong đó hơn 98% được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Kết quả này cho thấy dù khối lượng công việc tăng cao sau sáp nhập, bộ máy chính quyền xã đã nhanh chóng ổn định, vận hành thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Bà Hoàng Thị Thịnh, thôn Tân Sơn, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh có cảm nhận.
Tôi đến làm cái thủ tục kinh doanh. Thế khi đến thì các cô cũng hướng dẫn là nhiệt tình đầy đủ. Thế hẹn ngày lấy là tôi đến đấy là đúng với ngày hẹn là tôi được lấy kết quả. Nói chung là cũng tiện lắm, nhanh lắm.
Ông Ngô Ngọc Long, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Ủy ban dân đã thực hiện đầu tư cơ sở vật chất đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã Tân Dĩnh đảm bảo để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục tại trung tâm. Cái thứ hai thì đối với nhân viên của trung tâm thì chúng tôi thường xuyên học tập mà trao đổi kinh nghiệm và áp dụng cái chuyển đổi số để làm sau đó nâng cao cái chất lượng phục vụ đối với người dân và doanh nghiệp.
Năm 2025, xã Tân Dĩnh ghi dấu ấn rõ nét trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhiệm vụ khó nhưng có ý nghĩa quyết định nhờ thực hiện công khai, minh bạch, gắn tuyên truyền đối thoại và bảo đảm quyền lợi người dân địa phương, tạo được sự đồng thuận cao, qua đó triển khai hiệu quả nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là các cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 98 hectare, tạo động lực phát triển kinh tế. Ông Giáp Văn Sang, thôn Dầu, xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh nói:
trong cái dự án này là được cán bộ các cấp đấy, tuyên truyền rồi là đối với chúng tôi là một người dân cũng rất tin tưởng và chấp hành theo cái nghị quyết của Đảng.
Ông Nguyễn Tiến Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
bằng nhiều kênh thông tin chúng tôi tổ chức nhiều hội nghị, gặp gỡ nhân dân để tuyên truyền đối thoại, thì người dân đều vui mừng, hồ hởi và khấn khởi nhận cái dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và cũng có ý kiến đóng góp về cái phương án bồi thường giải phóng mặt bằng có những nội dung gì chưa đúng, chưa rõ thì cán bộ chuyên môn của quỹ đất tỉnh, cán bộ của xã, cán bộ của thôn phải kịp thời tiếp thu và tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc thì nhân dân tin tưởng và đồng thuận với cái dự thảo phương án giải phóng mặt bằng.
Những chuyển biến tích cực trong năm 2025 đã tạo diện mạo mới cho xã Tân Dĩnh, từ hiệu lực quản lý của chính quyền đến chất lượng phục vụ người dân và tiến độ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản phẩm các ngành kinh tế tăng 18%, thu ngân sách đạt 555 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 72 triệu đồng mỗi năm. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục đưa nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và hướng tới thành công của Đại hội Đảng các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Thời điểm này, không khí sản xuất tại nhiều làng nghề truyền thống đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết, khi các cơ sở tất bật chạy đua với thời gian để kịp đưa những sản phẩm đặc trưng ra thị trường Tết. Với làng nghề gỗ Mỹ Nghệ, đây chính là mùa tiêu thụ lớn nhất trong năm. Những chuyến hàng liên tục được hoàn thiện, xuất xưởng, mang theo sự cần mẫn của người thợ, với mong muốn góp phần làm đẹp không gian Tết của mỗi gia đình. Những ngày này, tại xưởng sản xuất công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Nam Thắng, những người thợ miệt mài với từng công đoạn, chạy đua cùng thời gian để kịp giao hàng phục vụ thị trường Tết. Từ những khối gỗ thô qua bàn tay khéo léo của người thợ, trở thành những sản phẩm nội thất với đường nét tinh xảo, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống. Mỗi chi tiết hoa văn được chạm khắc cẩn trọng, để khi xuất xưởng, sản phẩm không chỉ bền chắc về kỹ thuật mà còn đạt giá trị thẩm mỹ cao. Trò chuyện với phóng viên, anh Ngô Văn Long, công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Nam Thắng, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Để đáp ứng được cái đơn của khách hàng cuối năm thì chúng tôi thường phải tăng ca. Tối đến anh em, chị em phải tăng ca làm thêm giờ thì mới kịp, bởi vì là cuối năm rất nhiều đơn hàng. Mỗi một sản phẩm thì trải qua nhiều công đoạn lắm, đâm ra là phải làm thêm mới kịp được.
Dịp cuối năm, nhu cầu hoàn thiện trang hoàng nhà cửa của người dân tăng mạnh. Các sản phẩm gỗ Mỹ Nghệ, đặc biệt là bàn thờ, đồ nội thất phòng khách luôn được khách hàng quan tâm. Nắm bắt xu hướng đó, công ty Nam Thắng đã chủ động chuẩn bị đa dạng mẫu mã, kiểu dáng từ truyền thống đến hiện đại, phù hợp với nhiều không gian sống khác nhau. Đồng thời bố trí thêm lao động, tăng ca sản xuất để đáp ứng tiến độ đơn hàng tăng cao. Chị Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Giám đốc công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Nam Thắng, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
muốn đạt được cái nhu cầu của khách hàng thì chúng tôi phải chuẩn bị nhân lực tăng thêm so với giữa năm khoảng 30% số lượng công nhân. Và tất cả các nguyên vật liệu như gỗ sấy trước rồi nguyên liệu sơn là chúng tôi phải chuẩn bị trước cách đây 3 tháng đầy đủ để phục vụ khách hàng cho nó thật là tuyệt đối vào dịp cuối năm để khách hàng yên tâm về chất lượng.
Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm nội thất, tranh gỗ Mỹ Nghệ cũng là mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng và lựa chọn nhiều trong dịp Tết. Những bức tranh với chủ đề phong thủy, quê hương, chúc phúc đầu năm được chế tác công phu, vừa có giá trị trang trí, vừa mang ý nghĩa tinh thần, cầu mong may mắn, bình an cho năm mới. Anh Nguyễn Quang Trung, chủ cơ sở tranh gỗ Kinh Bắc, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Yêu cầu người thợ trước tiên là phải có tay nghề và sau đó là có những cái kiến thức cơ bản về văn hóa. Trong đấy thì để tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh để giao cho khách.
Với người thợ, mỗi sản phẩm hoàn thiện không chỉ là kết quả của lao động miệt mài, mà còn là niềm tự hào nghề nghiệp khi được góp phần mang hương vị Tết đến từng gia đình. Đây là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Na, tổ dân phố Phù Khê Thượng, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.
Hoàn thiện bức tranh này thì chắc là trong vòng 1 tháng, có thể hơn nữa cũng có thể. Câu kỹ thuật của cái led vào con vảy cá và những cái lá sen lên thành tác phẩm đẹp.
Giữa nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, làng nghề gỗ mỹ nghệ vẫn bền bỉ sáng đèn, miệt mài với từng đường chạm, nét đục. Đó không chỉ là nhịp lao động hối hả cuối năm, mà còn là sự tiếp nối bền bỉ của một nghề truyền thống, nơi tinh hoa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cùng niềm tin và khát vọng về một năm mới hanh thông, phát triển.
Năm 2025, trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kiểm tra kiểm soát thị trường. Theo đó, toàn tỉnh đã kiểm tra hơn 4.000 vụ, phát hiện và xử phạt hành chính trên 3.800 vụ với 3.834 đối tượng vi phạm. Trong đó có 341 vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm hàng lậu, 258 vụ liên quan đến hàng giả hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hơn 3.200 vụ gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt, truy thu thuế và bán thanh lý hàng tịch thu đạt trên 512 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã khởi tố 56 vụ với 77 bị can về các tội sản xuất buôn bán hàng cấm, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Ngày 12 tháng 1, giá vàng tiếp tục tăng cao. Điều đáng lo ngại trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động và nhu cầu tích trữ vàng của người dân gia tăng, các hội nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội như Facebook, Zalo cũng phát triển nhanh chóng. Đằng sau những lời mời chào hấp dẫn là không ít rủi ro, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại lớn về tài sản cho người tiêu dùng. Tìm kiếm từ khóa mua bán vàng tại Bắc Ninh trên Facebook có thể bắt gặp nhiều hội nhóm giao dịch vàng với khoảng trên 20.000 thành viên. Giá bán thường cao hơn giá mua vào và thấp hơn giá bán ra tại cửa hàng khoảng 70.000 đồng một chỉ. Như vậy, người bán sẽ bán được giá cao hơn, còn người mua sẽ mua được giá rẻ hơn. Giao dịch trực tiếp, không qua trung gian. Tuy nhiên, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Sơn Hà chia sẻ.
Trao đổi với nhau thì khách hàng không thể nào có cân được. Tại vì khi nhà mình cân là sẽ cân qua cân của Vi là sẽ biết được trọng lượng. Ví dụ như là những chiếc nhẫn tròn nhỏ thì có khi mà đeo ấy, vàng ta thì khi mà đeo kiểu gì nó cũng sẽ có một chút hao hụt. Tức là mình không biết là nó hao hụt bao nhiêu. Thậm chí là rất nhiều người gặp trường hợp là vàng giả mà đã mang qua cửa hàng rồi, là qua cửa hàng đã kiểm tra và khi test máy quang phổ và biết là đấy là vàng giả, và khi mà bị mua vàng giả như thế thì không có ai bảo đảm cho khách cả, vì khi đó thì khách người ta tìm ở đâu? Khi mà đã trao đổi xong, đã chặn nhau rồi thì tìm ở đâu?
Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh vàng, lâu nay vàng giả vẫn tồn tại trên thị trường. Khi giao dịch vàng qua mạng trở nên phổ biến, vàng giả lại có thêm cơ hội nở rộ. Các đối tượng thường đánh tráo vàng thật ra rồi thay bằng vàng giả vào các vỉ vàng có thương hiệu để đánh lừa người mua. Do được đóng gói tinh vi và có tem nhãn, thương hiệu, nếu người tiêu dùng không kiểm tra kỹ, sẽ rất dễ bị sập bẫy. Anh Nguyễn Hữu Minh, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh nói.
Mình cũng hay vào Facebook ấy, thì là cũng thường xuyên là thấy có những cái bếp mà họ giả mạo của cái thương hiệu vàng lớn ấy. Họ cũng có trao đổi là đăng mua bán vàng trên mạng ấy. Nhưng mà về cái cá nhân mình thì không mơ mình mua bán ở trên mạng đấy. Cái mặt hàng vàng thì nó có giá trị thì thường thường thì mình sẽ tìm đến những cái cửa hàng uy tín ở tại địa phương gần nhà mình thì mình sẽ trao đổi mua bán thôi.
Còn đây là suy nghĩ của chị Đặng Thu Trang, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
Bình thường thì em mua vàng em thường chọn những cửa hàng lớn uy tín, có đầy đủ đảm bảo giấy tờ cho em để em có thể thuận tiện giao dịch mua bán.
Để bảo đảm an toàn tài sản khi giao dịch, người dân nên cẩn trọng, chỉ nên thực hiện giao dịch tại các cửa hàng vàng uy tín, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Với tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh bị cuốn vào những lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng để tránh rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký quyết định công nhận 99 đơn vị xã phường trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2025. Theo quyết định, 100% xã phường của tỉnh đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, đồng thời đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Đây là những tiêu chí quan trọng, thể hiện sự phát triển toàn diện của hệ thống giáo dục cơ sở, đáp ứng yêu cầu học tập của người dân trên địa bàn. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hiện đại, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác điều tra, rà soát đối tượng phổ cập xóa mù chữ được thực hiện thường xuyên, bảo đảm chính xác, kịp thời và bền vững. Việc công nhận 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2025 góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Ngay sau khi hoàn thành bàn giao các trạm y tế trực thuộc Trung tâm Y tế về Ủy ban nhân dân các xã phường quản lý, các tổ công tác của Sở Y tế đã đến làm việc tại các trạm y tế nhằm nắm bắt tình hình, chỉ đạo hỗ trợ hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ các trạm y tế hoạt động. Tại các địa phương, các tổ công tác cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã phường nghe báo cáo nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, tập trung vào nhân lực, cơ sở tầng, trang thiết bị và dự kiến phương án tổ chức triển khai trạm y tế mới, hướng dẫn các trạm y tế khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan đến hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động, hoàn thiện mã bảo hiểm y tế và mã danh mục kỹ thuật theo mô hình trạm y tế mới, đồng thời rà soát toàn bộ giấy phép hành nghề của cán bộ y tế hiện có để đẩy lên bảo hiểm xã hội, đề xuất nhu cầu đào tạo, xây dựng tiêu chuẩn định mức trang thiết bị, lập danh mục nhu cầu trang thiết bị cần có và rà soát tiến hành thanh lý các tài sản trang thiết bị không sử dụng được để đề xuất Ủy ban nhân dân các xã phường tiến hành đầu tư mua sắm mới. Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các trạm y tế nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế để có căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển đơn vị năm 2026. Trước mắt ưu tiên duy trì hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch, phòng chống bệnh không lây nhiễm. Cùng với đó lên phương án đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh y học cổ truyền tại các trạm y tế xã phường, tiến tới triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình và phòng khám đa khoa tại các trạm y tế trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Quang Khải vừa ký quyết định ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 1 năm 2026, áp dụng đối với các cơ sở y tế gồm: cơ sở khám bệnh chữa bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở nghiên cứu xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y dược, điểm khám bệnh, khu cách ly y tế có phát sinh chất thải rắn y tế nguy hại, các cơ quan tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở y tế thực hiện ký hợp đồng với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại có giấy phép môi trường. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để thu gom, vận chuyển. Đối với các cơ sở xử lý tại chỗ, thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại từ các khu vực phát sinh, khu vực lưu giữ về địa điểm xử lý của cơ sở mình phải đảm bảo theo quy định về quản lý chất thải y tế. Các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở y tế công lập ưu tiên thực hiện chuyển giao chất thải rắn y tế nguy hại theo quy định. Trường hợp không ký được hợp đồng với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thì vận chuyển chất thải rắn y tế nguy hại đến các cơ sở y tế xử lý theo cụm. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan có liên quan tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh, kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất quá trình thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm tra việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn quản lý.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ 12 đến 25 độ. Khu vực phía tây ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13 độ, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo, cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.